quan Phó Bằng Sắc đã dẫn con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An. Ông lại đưa hai con sang Hà Tĩnh. Hai anh em Khiêm Côn được cha dẫn về thăm nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền, thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du. Côn Tần Ngần đứng bên cha, bên anh trước mộ của Nguyễn Du và chạnh lòng thầm nhớ những câu thơ trong chuyện Kiều cũ. Xè xè nấm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này? Côn hỏi cha. Nguyễn Du đã để lại chuyện Kiều mà bà ngoại thuộc, mẹ của con thuộc, dì An và bao nhiêu người ở làng ta đều thuộc cả. Công lao lớn ấy sao dân lại không làm đền thờ ông Nguyễn Du hả cha? Người quê mình không coi công việc làm thơ làm văn là trọng đâu con ạ. Thậm chí lại coi những người đàn giỏi hát hay là đồ sướng ca vô loài đó. Sao con lại thấy có ngôi đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết hả cha? Quan Phó Bảng phì cười. Cha làm sao giải thích nổi những điều ấy với con được chứ? Khiêm chau da trán nhưng đã kìm được chỉ nói mát em. Việc đời đã dớ dẫn, mi lại thông minh dớ dẫn nốt. Côn lườm anh Khiêm. Anh đừng có khinh em là dớ dẫn nhé. Anh không để ý chứ vừa rồi ta đi qua một cái miếu thờ cả cái tên ăn trộm, ăn cướp nữa. Trước cửa miếu có một hàng chữ lớn đắp nổi. Đạo tặc tối linh tôn thần. Khiêm im lặng. Ba cha con Quan Phó Bảng như rơi vào khoảng không. Và trong dòng suy nghĩ của mỗi người hiện lên một câu hỏi lớn về những việc đời. Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, Quan Phó Bằng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian. Phần nhiều cha con ông ở trong nhà ông Phạm Khắc Doãn. Côn được dịp nhìn tận mắt những dấu tích tội ác của thực dân Pháp vừa gây ra tại vùng này, là quê hương của cụ Phan Đình Phùng, là đất đứng chân của nghĩa quân Cần Vương trong suốt 10 năm ròng rã. Một hôm đám trẻ làng Đông Thái nô nức đến xem dinh thự của Hoàng Cao Khải, phụ chánh đại thần, tước quận công vừa xây xong. Giữa làng quê rợp bóng tre cao vút, bên những tòa nhà to lớn, bốn phía tường cao bao bọc. Qua cổng vào là một dãy tường hoa, trước sân một bể cạn lớn, cây si già, hòn non bộ. Ba ông lã vọng ngồi thu lu trên các bậc đá. Tuy là từ nơi khác mới đến, Côn vẫn đi ở hàng đầu đám trẻ tới dinh quận công họ Hoàng. Từ ngoài hàng cây đầu làng cột vô số ngựa của các quan ở xa về dự lễ khánh thành dinh cụ quận. Những chiếc xe kéo gọng đồng vàng chóe, những chiếc cáng điều cáng vóc để san sát trong vườn cây. Trong sân gạch, các quan khách đang ngồi trên những bộ ghế tràng kỷ, ghế bành tượng bằng ngụ khảm xà cừ, lót nệm gấm, vóc điều. Các quan khách đang hướng cả tâm trí về hòn non bộ. Theo ý muốn của Hoàng Cao Khải, mỗi vị khách tặng cho một bài thơ tứ tuyệt. Mà hòn non bộ là đề tài. Trong lúc các quan đang say sưa bình thơ uống rượu vui vẻ, thì đám trẻ làng Đông Thái đứng ngoài tường hoa xô nhau nhốn nháo ngấp ngó vào sân. Côn vẫy tay về phía sau. Im lặng nghe bình thơ kìa. Có tiếng đáp lại. Thơ của các quan không hay, nỏ thích. Mấy tên lính hầu rượu nghe thế giật mình. Các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ. Một tên lính toan chạy ra đánh đuổi đám trẻ. Nhưng ông Hoàng Cao Khải vẻ cao đạo rộng lượng của một công quan đại thần đang ở tại làng, liền nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà, chấp chi câu nói của đứa học trò đồng ấu kia. Hoàng Cao Khải chống can đi ra, đám trẻ từ ngoài xa đã ùa chạy. Hoàng Cao Khải dụ dỗ, các cháu đừng sợ, lại đây ông cho kẹo nào. Cháu nào lúc nãy chê thơ các quan, nếu làm được thơ hay hơn, ông sẽ thưởng nhiều thứ đẹp lắm. Đám trẻ làng Đông Thái vẻ sợ sệt đã lần lần theo Côn đứng súng xít trước lối vào sân nhìn Côn vẻ cầu cứu. Côn nhìn các bạn rồi quay sang nói với ông Hoàng Cao Khải. Ông ơi, ông phải hứa là không đánh cháu nếu thơ cháu không làm vừa ý của ông nhé. Ồ, đời nào ông lại nỡ đánh mắng cháu chứ, dù cho cháu có làm điều chi dại dột đi nữa. Côn đọc chậm rãi, mắt đăm chiêu nhìn Hoàng Cao Khải. Kìa ba ông lão bé con, biết có tình gì với nước non. Hoàng Cao Khải gật gật đầu đắc ý. Đám quan khách cũng nhìn cả về phía Côn lắng nghe, vẻ khâm phục. Côn đọc tiếp. Trương mắt làm chi ngồi mãi đó, hỏi xem non nước mất hay còn. Hoàng Cao Khải căng tròn cả hai mắt nhìn Côn, giọng y hơi run. Thằng bé Ni con nhà ai? Con nhà ai hề? Dạ, con quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bên Nghệ An ạ. Một em nhỏ đáp. Hoàng Cao Khải cầm cái can không vững nữa, đi trở vào. Y nói lầm bầm. Hổ phụ sinh hổ tử rồi đó. Cụ Đồ An bị ốm. Ông Sắc xuống làng chùa ở trong thời gian cụ Đồ ốm nặng để thăm bệnh, chạy chữa cho mẹ vợ. Côn hàng ngày đi học, về ở dưới làng chùa với bà ngoại trong những ngày bà ốm. Côn đã từng đau đớn về nỗi ông ngoại chết, mẹ chết, em chết. Lần này thì bà ngoại ốm nặng, Côn càng sợ hãi, lúc nào cũng cảm thấy cái chết trực sẵn bên giường bà ngoại. Chị Thanh, anh Khiêm thường sợ ma lúc tối trời. Nhưng Côn không biết sợ ma. Côn mắc võng đay nằm gần giường bà để cùng với chị Thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà. Tuy ốm nặng, cụ Đồ vẫn thèm trầu. Côn nhai trầu cho bà. Cụ Đồ vừa nhai trầu vừa nói thều thào với cháu ngoại. Ngày cháu mới lọt lòng đó, bà đã mớm cơm cho cháu. Bây giờ bà rụng hết răng thì cháu lại nhai trầu cho bà. Bà ơi, bà thèm ăn thứ chi, cứ việc nói để chúng cháu làm. Bà cứ coi chúng cháu ở bên bà như mẹ chúng cháu đang còn sống đó, bà. Cháu Côn ơi, bà được ấm tuổi già chính là ở cha cháu, ở các cháu đó. Bà không nghĩ cha cháu là con rể, mà còn hơn cả con trai nữa kia. Các cháu, nhất là cháu, hợp tính với bà lắm. Cháo cháu nấu, bà ăn mát cả lợi. Thuốc cháu sắc đun nhỏ lửa lấy nước vừa đúng với lượng thuốc, không loãng quá hoặc đặc quá, dễ uống lắm. Cháu ít tuổi mà ngủ ít lại giống bà. Cháu ăn không gắp nặng đũa, nhường nhịn kẻ trên người dưới. Cháu sớm có lòng thương người, thương từng con vật nuôi trong nhà đó. Dạ, cháu làm được đôi việc nho nhỏ ấy là do bà dạy, cha mẹ cháu dạy cho. Vậy mà chị Thanh anh Khiêm cháu cứ biểu cháu là đứa cứng đầu, bướng bỉnh, nghịch trổ trời hay lý sự đó, bà. Cháu sáng ý, cháu nhanh tay nhạy miệng, khác với những đứa cùng lứa tuổi cháu chứ. Cụ Đồ nói tiếp, giọng rất mệt. Bà rầu héo ruột gan về mẹ cháu. Bà yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước và sớm biết đường ăn ở. Nhưng bà rất áy náy về cha cháu ở cái tuổi trẻ chưa qua già chưa tới mà đã thất nội trợ. Cháu ơi, người ta thường nói trai thất nội trợ, gái lỡ nhân duyên là bất hạnh. Ấy là xấu số lắm cháu ạ. Nghe bà bộc bạch nỗi lo âu, Côn nằm lặng. Tiếng chim quốc ngoài đồng sen vọng về. Nghe tiếng chim đêm, Côn cảm thấy ớn lạnh, nhớ đến tiếng chim cú kêu giữa đêm mẹ ốm tại kinh đô Huế. Giọng Côn lắng sâu. Bà ơi, tiếng chim quốc kêu đêm thì lành hay dữ hả bà? Chim quốc là giống chim lành đó cháu ạ. Không một loài chim nào có tiếng kêu như nó cả. Hồi ông ngoại cháu còn sống, ông thường kể. Vua Đỗ Vũ nước Thục, hiệu là Vọng Đế, bị mất nước. Vua đã sầu muộn đến chết, hóa thành con chim quốc. Mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra. Bà cũng nghiệm thấy tiếng quốc kêu khắc khoải, như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè vậy. Cháu cứ nghe thử mà coi. Côn lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè. Và trước mắt Côn một vầng đêm tối mịt mù đang thấm đọng giữa những giọt quốc quốc. Một buổi sáng mùa xuân, Côn được cha giao cho đơn thuốc và tiền đi xuống hiệu thuốc Bắc ở Vinh để cân thuốc cho bà. Đi từ lúc chưa tỏ mặt, xuống đến Vinh, hiệu thuốc Bắc còn chưa mở cửa. Côn ngồi dưới cây bàng trước cửa hiệu chờ mà lòng dạ bồn chồn. Tiếng chim chào nắng sớm trên hàng cây đã tắt. Từng đoàn người gồng gánh mang sách đi chợ Vinh phiên chính. Những người thợ nhà máy Diêm đi làm ca đêm đã trở về. Những ông công chức đi làm cho tòa sứ cho các công ty hòa trong dòng người đi trên đường phố buổi sáng. Côn thấy có hai đám người khác biệt nhau. Đám thợ thuyền gầy gò rách rưới và mặt mày chân tay lem luốc. Các thầy công chức làm ở tòa sứ, ở các công ty thương mại của Pháp thì người nào cũng béo đẹp ăn mặc sang trọng. Thỉnh thoảng có ông quan người ta, người Tây nằm ngả dài trên chiếc xe có người kéo. Cân được thuốc cho bà, lòng Côn lâng lâng nghĩ đến cái ngày bà khỏe dậy. Bà sẽ chọn những quả trứng gà ấp không nở được cho hai anh em để luộc ăn. Bà sẽ dẫn Côn ra vườn chỉ cho những trái chín. Rồi Côn sẽ trèo lên hái xuống đem vào bàn thờ mẹ để thắp hương. Thú vị nhất là được bà sai ra đầm sen lội mò, hái ngó về cho chị Thanh nấu mẻ. Lúc bà ngồi ngắt ngó sen, bà từng ngâm nga câu kiều. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Côn thấy nhẹ bước đi như chạy. Dưới ánh nắng cuối xuân, Côn đi một mạch từ Vinh về tới cầu Hữu Biệt, thì thấy anh Khiêm đang chạy hối hả về phía mình. Côn hơi chột dạ. Côn chạy dấn lên được mấy bước nữa thì nghe tiếng anh Khiêm vừa gọi vừa khóc. Côn ơi, bà chết rồi. Côn khựng lại, hai tay ôm lấy mặt. Khiêm đỡ lấy em vào vòng tay mình để khỏi ngã. Một đám mây như dải băng trắng trôi qua ngọn núi Độc Lôi, che khuất cả mặt trời. Bóng râm trùm xuống một vùng sâm sẩm tối. Hai anh em Khiêm, Côn bước nặng nề trong vùng bóng râm ảm đạm giữa cánh đồng chiêm mênh mông. Côn nấc lên từng tiếng. Bà ơi! Ông ngoại cháu chết! Mẹ cháu chết! Em cháu chết! Giờ lại đến lượt bà chết. Chôn cất bà ngoại xong, Côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhậm chức. Cũng dịp này Phan Bội Châu đã lập Duy Tân Hội tháng 5 năm 1904. Những người đề xướng sáng lập ra Duy Tân Hội có Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Nguyễn Hàm, Nam Xương, Lê Võ. Các nhà sáng lập Duy Tân Hội đã mời Cường Đế làm hội trưởng để rồi đưa sang Nhật cầu viện. Trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của Duy Tân Hội đã phát triển rất rộng lớn trong nước. Hầu hết các nhà danh nho, các nhà hằng tâm, hằng sản có tinh thần yêu nước đều tham gia vào hội hoặc ủng hộ hội tiền của để hoạt động. Quan Phó Bằng Sắc là bạn chí thân của Phan Bội Châu, nhưng ông không tham gia Duy Tân Hội. Ông không tỏ thái độ tán thành mà cũng chẳng phản đối con đường của Phan Bội Châu. Ông thường trao đổi với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý về những nỗi đau mất nước. Ông quan niệm, cơ trời vận nước bao dâu bể, một chí càn khôn khó chuyển vận. Sự nghiệp thượng y y quốc, lớp người hiện thời như ông chưa thực hiện được, mà phải thế hệ sau, con cháu mới có thể gánh vác được công việc lớn lao ấy. Cho nên ông chỉ có thể làm phần việc trung y y dân. Côn thường được nghe cha đàm đạo những quan niệm ấy với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý. Côn còn làm cái công việc liên lạc giữa Phan Bội Châu với những bạn đồng tâm đồng chí của ông và với cha mình. Có lần Côn nghe cha hỏi ông Phan, mục đích của hội Duy Tân là gì? Cái đích lớn của chúng ta là quét sạch bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi. Có làm được như vậy, ta mới có cơ hội xây đắp nên một nước Việt Nam mới ngang hàng với các nước trên hoàn cầu. Đó là nguyện vọng của 20 triệu con cháu Lạc Hồng chúng ta. Nhưng lấy cái gì, dựa vào đâu để cái mục đích ấy thành đạt được chứ? Chúng ta sẽ nhờ nước Nhật tân tiến giúp đỡ. Không phải vậy đâu, anh San ạ. Vọng ngoại tất vong. Trông nhờ vào nước ngoài, ắt sẽ thất bại. Dù mục đích của bước đường tranh đấu không thành đạt, thì ta cũng phải dấn thân. Sinh vi nam tử yếu hy kỳ, khẳng hứa càn khôn tự chuyển di. Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế, hiền thánh liêu nhiên tụng diệt si. Nghĩa là, đã sinh ra tiếng làm trai thì phải khác đời, chẳng lẽ cứ để mặc trời đất xoay vần tới đâu thì tới. Non sông mất rồi, sống thêm nhục, sách thánh hiền tẻ ngắt, càng đọc càng mụ đầu óc. Sau cuộc bàn luận giữa cha và Phan Bội Châu, Côn trăn trở nghĩ về những điều đã nghe được. Nhân lúc trên đường cùng cha đi tiễn Phan Bội Châu, Côn Chiết tự về nói chuyện với cha về công việc hội kín. Trong đầu con bỗng lóe lên cái trò Chiết tự với nghĩa của nó là rút ruột vua, bỏ nét sổ, tam dân bình đẳng, chém đầu Tây, bỏ nét đầu, tứ chủng giai huynh. Tứ chủng, theo quan niệm ngày xưa có bốn màu da, vàng, trắng, đen, đỏ. Tại Đại hội Đảng lần thứ ba, Bác Hồ nói, quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Trong nhật ký chìm tàu năm 1930, Bác viết, rằng đây bốn bể một nhà, vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em. Ý nói là đánh đuổi giặc Tây, mọi người đều là anh em cả. Lúc đó quan phó bảng sừng sốt nhìn con. Ông ngập ngừng giây lát hỏi. Vậy con có nghe ông Giải San bàn tới việc đi cầu viện người phù tang không? Dạ, con có nghe. Và con cũng ngẫm nghĩ nhiều về cái điều ấy, cha ạ. Con thấy sao nào? Mưu phương tầm kế cứu nước là vô cùng trọng đại. Đó là công việc của những người tai mắt, của các đấng trượng phu, của người lớn tuổi. Con còn non trẻ, chưa dám nghĩ tới những việc hệ trọng đó. Nhưng con được nghe lỏm những lời bàn của cha, của các bác, các chú, con lại trộm nghĩ. Ai quốc bất phân nhân vị bản, anh hùng vô luận thiếu niên do. Tạm dịch là lòng yêu nước không phân biệt người đó xuất thân là gì. Đã có chí anh hùng thì chẳng phải tính đến tuổi nhỏ làm chi. Từ đó con ngẫm về lịch sử nước nhà. Con thấy cậu bé làng Phù Đồng kia còn đang tuổi nhi đồng mà đã đứng ra gánh vác việc đánh giặc ân cứu nước. Trần Quốc Toản đang tuổi thiếu niên, trộm nghe các bậc cha chú họp đại triều bàn việc chống giặc Nguyên. Toản tự mình tập hợp một đạo quân, hợp lực với chư tướng chư quân dưới cờ Sát Thát của Hưng Đạo Vương. Con thật chẳng dám sánh mình với những gương trung nghĩa tự ngàn xưa đó, mà chỉ nghĩ mình đã biết cầm đũa lùa cơm ăn, cầm bút viết chữ đọc, thì con phải suy xét việc mất còn của nước mình, của dân mình. Cho nên, cái mục đích của hội kín mà chú Giải San nói tới, con rất là ưng ý, nhưng lại dựa ngoại viện để cứu nước nhà, và chỗ dựa ấy là nước Phù Tang, thì con chưa có đủ sự hiểu biết mà bàn tới đâu, cha ạ. Trời mưa lất vất, quan phó bằng sắt nghiêng cái ô về phía bên trái để che mưa cho con. Nhưng Côn sải bước hơi dài, vượt lên trước cha một chút, đầu Côn đội cái khăn vành dế đã không còn ở dưới chiếc ô của cha nữa. Ông sắt dấn bước theo con, nói bằng một giọng thân mật. Hôm nay, hai cha con mình đi tiễn ông Giải San lên đường tính việc Đông Du. Sự suy nghĩ của con cũng giống sự suy nghĩ của cha về công cuộc cứu nước cứu dân của ông Giải San. Rồi, ông ngập ngừng giây lát. Người xoay chuyển được cuộc thế có lẽ là lớp các con, chứ lớp ông nghè ông cử như cha không gánh nổi đâu. Âu đành vậy. Mặc khách tâm minh trung sơn thạch, bất bình sự phó cả giang lưu. Đại ý, tấm lòng trong sáng của kẻ văn nhân xin gửi lại núi chung, sự bất bình đành thả trôi theo dòng sông cả. Hai cha con quan phó bảng sắc thở dài, lặng lẽ bước trên con đường mưa bụi. Từ Đan Nhiễm, quê của Phan Bội Châu, ra đường cái quan, dợp bóng che làng. Những giọt mưa bụi đọng trên ngọn cây rơi lộp độp xuống ô của quan phó bằng sắt, ô của ông Giải San. Côn đi dưới bóng ô của thầy Vương Thúc Quý. Nghe tiếng giọt nước cành cây điểm xuống ô, Côn thầm cảm một âm thanh của thời khắc buổi tiễn đưa. Con đường cái quan từ thị trấn Sa Nam xuống thành Vinh dường như ngắn lại. Hòn núi Độc Lôi sừng sững bên đường, đượm vẻ trầm tư và như đứng chào đón. Làn gió luồn theo núi quét nhẹ nhẹ lên hàng cây ven sông, xõa ngọn xuống cầu Hữu Biệt. Phan Bội Châu dừng chân bên núi, chiếc ô trên tay ông nặng trĩu những giọt mưa rơi và lảo đảo trước ngọn gió lồng. Giọng ông hơi nghẹn ngào. Các anh đi với tôi một đoạn đường đã khá dài rồi. Đây là cầu Hữu Biệt, chúng ta xin tạm biệt tại đây. Và có núi Độc Lôi chứng giám cho tình bằng hữu của chúng ta. Ông cầm lấy bàn tay Côn nói, cháu ơi, hậu sinh khả úy đó, chú tin cháu sẽ là chim bằng tung cánh xuyên trời thẳm, thử sức đại dương thùa cá côn. Chú cảm ơn cháu đã tiễn đưa chú. Chú hy vọng sẽ được gặp cháu trên con đường vì nghĩa lớn. Côn hơi bối rối. Dạ, cháu xin cảm ơn chú đã trao gửi cho cháu những tình cảm và niềm tin cao cả ấy. Cháu rất thích bài thơ Chơi Xuân của chú và mê nhất là hai câu này. Nước non Hồng Lạc còn đây mãi, mặt mũi anh hùng há chịu gì. Phan Bội Châu ôm choàng lấy Nguyễn Sinh Côn, chiếc ô trao qua trao lại trên vai, giọt mưa chảy dài xuống áo của hai chú cháu. Quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sập ô xuống cùng cử nhân Vương Thúc Quý đứng sát bên Phan Bội Châu. Phó bảng Sắc lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy quyển, mở ra dưới bóng ô của Vương Thúc Quý nói: Anh cử quý và tôi có cảm tác mấy hàng, xin tặng anh lúc thượng lộ. Tôi xin đọc. Độc Lôi Sơn Hạ, hữu biệt Kiều Tây, phong vi vi hề chấp quân quyết, vũ tế tế hề giữ quân biển. Tạm dịch là, dưới sườn núi Độc Lôi, mé tây cầu Hữu Biệt thuộc xã Nam Giang, gió hiu hiu thổi, bịn dịn cầm tay áo anh, mưa bay lất phất cùng anh tiễn biệt. Mọi người đều sập ô xuống, chắp tay trước ngực, cúi đầu dưới làn mưa. Tiếng gió hú rền trên núi, mọi người đăm đăm nhìn theo bóng Phan Bội Châu đang rảo bước trên con đường mịt mù mưa gió. Phần 2. Thời niên thiếu. Những ngày sửa soạn theo cha lên đường vào kinh đô Huế lần thứ hai, Côn bận rộn với nhiều thứ việc không lường trước được. Côn theo cha đi đắp đất thắp hương ở mộ ông bà nội, mộ ông bà ngoại. Anh Khiêm và Côn bưng trầu rượu đi với cha, cúng thần ở đền, cúng tổ họ bên nội, họ bên ngoại. Hai anh em Côn còn đến chào thầy Vương Thúc Quý. Thầy cử quý đã tặng cho hai người học trò giỏi này bộ sách Nhất Nhật Tam Tỉnh Ngô Thần, một ngày tự kiểm điểm mình tới 3 lần. Ông nói, sách này là của thầy soạn ra và chép thành nhiều bản để cho con cháu dùng. Nay hai trò đi xa quê, xa thầy, theo cha vô kinh đô, thầy không có thứ chi đáng giá để tặng. Xét thấy tập sách này là tâm huyết của thầy, thầy đem tặng hai trò đây. Tập sách sẽ thay thầy nói tiếng nói của lòng thầy với hai trò đó. Lúc thầy cử quý tiễn hai anh em Khiêm ra tới gốc cây đào trước vườn, ông cầm tay Côn nói giọng ấm áp. Chuyến đi xa quê lần này của con, thầy tin là con sẽ được thành đạt, như con đã làm một vế đối vượt cả cái vế thầy ra cho cả lớp. Con còn nhớ vế câu đối ấy chứ? Dạ thưa thầy, con vẫn nhớ ạ. Dù con chưa quên vế câu đối của mình làm ra, nhưng thầy muốn ôn lại kỷ niệm của buổi dạy học hôm ấy. Ông đặt tay lên vai Khiêm và nói, hẳn là trò Khiêm còn nhớ lúc thầy rót dầu vào đĩa đèn, vì vô ý để dầu vương ra đế đèn, thầy đã ra cho các trò một vế câu đối, thắp đèn lên dầu vương ra đế. Khiêm đáp, con đã nói, đốt nhang rồi gió quạt bay tàn. Nhưng thầy biểu, đối được, nhưng nghĩa còn hẹp, ý còn cạn. Các bạn khác cũng đối được tương tự như con. Riêng với đối của Côn được thầy khen hơn cả. Quả thật, ông cử quý đặt tay lên vai Khiêm, mắt vẫn không rời Côn. Con đã để lại trong trí thầy một vế câu đối sẽ không bao giờ phai mờ. Cưỡi ngựa rong thẳng tấn lên đường. Tấn là tiến, mà cũng có nghĩa là đời nhà Tấn. Đường ở đây cũng còn có nghĩa là nhà Đường. Nhà Tấn lập ngôi vua, Đường lập ngôi đế. Hôm nay con lên đường, thầy chúc con thẳng tấn đến đích lớn mà con mơ ước. Ở nhà thầy học về, hai anh em Côn đến chào bác Thuyết. Vợ chồng ông Thuyết đã làm mâm cỗ to cúng gia tiên cầu yên cho việc đi của cha con quan phó bảng Sắc được chân cứng đá mềm. Trong bữa ăn sum họp này, bà Thuyết kể lại với ba cháu vẻ hối hận về sự cư xử của mình không đúng với em chồng là quan phó bảng Sắc hồi còn nhỏ. Nhưng quan phó bảng Sắc với thái độ của một người đại lượng đã nở nụ cười đôn hậu nói, hồi còn nhỏ, chính tôi cũng có những việc dại dột. Bác nổi nóng lên thì mắng, khi lặng lại thương, chứ chả có chi là quá cả. Việc gì đã qua rồi, là tao bỏ quá đi, bác ạ. Côn bâng khuâng nhiều trong buổi chiều đi cùng cha sang làng Sài, quê của bà nội. Côn không được biết mặt bà nội, nhưng hình ảnh bà nội như từ trong tranh tố nữ hiện ra đang cùng đi với con cháu trên đường làng rọi tiếng ve. Tiếng ve trên quê hương bà nội đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tâm trí của Côn. Càng gần tới ngày lên đường, Côn càng thấy nao nao. Côn đến từ giã các bạn học, bạn chơi diều giấy, bạn đi săn chim cuốc, đánh khăn, đánh vật, đánh đáo. Xin phép cha, Côn đón các bạn về nhà ngủ chung mấy tối cuối cùng. Côn trải chiếu xuống sân, trăng giữa tháng mập mạp đính vào nền trời mờ ảo. Đám bạn của Côn nằm chéo ngang chéo dọc, gối đầu lên nhau, ngửa mặt nhìn trăng, miệng nhai ngô rang.
Thank you.